This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng một đằng 600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình thời sự cùng với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Từ phòng ghi âm, Hành Dung gửi lời mến chào đến anh Huỳnh Lương Thiện. Không biết là coi như là thời tiết tháng 8 có lẽ nóng nhất đó trong năm rồi đó anh. Thì không biết sức khỏe của anh như thế nào, toàn ba con số không hà. Nhưng mà bên Cali nghe nói là cũng không có thua gì. Tháng 8 ít sinh hoạt hội đoàn hơn những tháng khác. Bên Cali như thế nào hả thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hạnh Dung. Đúng vậy, Cali thì nó đã, bình thường là không có phải tháng 8 đã nóng rồi, không gì tháng 8. Nóng. Nhưng mà nói chung thì mọi sinh hoạt thì cũng rất là tốt đẹp. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và với những cái câu chuyện mà thời sự mà thường thường thì anh Huỳnh Lương Thiện gửi đến cho khán giả 1600 AM toàn là những cái câu chuyện coi như là cập nhật liền và nóng bỏng luôn. Vậy thì được biết là cái hôm Chủ nhật 6 tháng 8 vừa qua thì ở Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh đó, cái Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức rất là thành công tại San Jose, thu được tới hơn 1.300.000, phải không anh? Wow, có gì vui buồn thì anh có gì nhận xét về Đại Nhạc Hội này không thưa anh?
Đúng rồi, Đại Nhạc Hội này đây là năm thứ 11. Thì ở năm Cali là tổ chức 7 lần, Bắc Cali thì thay phiên nhau, Bắc Cali thì 4 lần. Đó. Đây là Bắc Cali tổ chức lần thứ 4. Thì thu được thực sự ra đó, đúng là cho tới ngày hôm qua đó là 1.242.561 đồng mấy đó. Yeah. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì chắc chắn số tiền nợ đã hơn 1.300.000 rồi. Thì không phải là tổ chức tại chỗ, mà 1.300.000 thật sự là tại chỗ chỉ vào khoảng trên dưới 300.000 thôi. Đó, 200 mấy 300.000 thôi. Nhưng mà nhờ ở bên Houston này đã cho trước là 500.000 rồi. Rồi các nơi đó, đó rồi bà con các tổ chức cộng đồng các nơi người ta đã lạc quyên trước xong rồi người ta mới gửi về thì cộng lại thì nó mới được con số đó. Đó thì cũng tốt thôi.
Dạ.
Và ngoài ra còn có thêm cái đấu giá ô đợt, bởi cái này mới phiền nè. Cái giá này kia nó mà thì nó cũng thành công nhưng mà cũng gây rất là phiền hà là ba cái đấu giá đó. Cũng có một khối tiền nhưng mà nó rắc rối lắm thôi. Thôi bây giờ tôi sẽ đọc một vài cái ý kiến của MC Nam Lộc, cũng là một cái nhân vật nòng cốt trong cái đại hội này đó. Chẳng biết bài dài lắm nhưng mà tôi chỉ trích hai cái đoạn thôi nha.
Dạ vâng ạ.
Đấu giá để làm chi? Để mà các nơi khác mình lấy kinh nghiệm, khi tổ chức những cái đại hội và đăng đối đấu giá đó. Thì anh viết bản tin thế này nè: tất cả quý vị ân nhân đấu giá đều đã gửi tiền về đầy đủ, ngoại trừ chúng ta gặp phải hai trường hợp, đó là ông Nguyễn Văn Dê là số phone là 617 gì đó, anh ta đã liên tục thách vào cho tôi và dự quyền để đấu giá bằng được chiếc xe cổ lỗ sĩ đó, chiếc xe an tích cho xin lỗi, với số tiền cao nhất là $33,100 để mà anh loại hết những cái mạnh thường quân khác cũng có lòng nhưng mất cơ hội đóng góp. Và sau ngày đại nhạc hội đó, anh ta biệt tích, trốn luôn, không trả lời phone hay text, hay qua lại cho tôi cũng như dự quyền. Ổ thân cô giáo đã phải text năn nỉ mấy lần nhưng hắn vẫn không hồi âm. Đó là trường hợp cái xe 33.100. Và trường hợp thứ hai đó là anh C, hồi nãy là anh D, bây giờ là anh C ở Florida. Anh ta đã gọi sớm nhất và nhiều nhất để đấu cho bằng được bộ hình của cố nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh với giá là $5,000. Tội nghiệp. Trước khi qua đời tháng 4 vừa qua, ông Hạnh đã đích thân ký ký lên từng tấm ảnh rồi ân cần dặn dò học trò cùng các con là trao cho tôi đấu giá để giúp đỡ cho các thân phía bên. Thế mà anh xe sau khi đấu giá được thì đã biệt biệt tích luôn. Đó. Đó là những chuyện thấy không có thể chấp nhận được, lợi dụng cái chuyện đấu giá như thế này mà đưa tên đưa tuổi làm như trò đùa, thấy không? Đấu giá xong cái bỏ trốn luôn. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy là phải cẩn thận. Đó là về, nhưng mà nói chung thì cái thành quả nó rất là tốt. Mặc dù công bằng mà nói đó là cái thời tiết khá tốt, không, nó chỉ vào khoảng 80 mấy độ thôi.
Dạ.
Mà nhưng mà có số người đi không có đông, không đông lắm, không đông bằng mấy kỳ trước. Có thể họ thấy họ đi nhiều rồi, hay chăng ở nhà coi TV sướng hơn.
Dạ.
Và nó nghĩ đó thì nó thực sự mình cũng công bằng mà nói đó, cũng không hay bằng mấy năm trước. Thì nhiều người nói chắc mấy ca sĩ nổi tiếng sợ không có cơ hội về Việt Nam cho nên không dám lên đây hát. Ừ. Thì cũng có thể có, dạ vâng. Nhưng mà thực sự ra thì số tiền cái thành công và tài chính cũng có thể nói là đạt kỷ lục hơn những kỳ trước. Cái kỳ cách đây mấy năm nó đạt kỷ lục là 1.350.000. Thì năm nay tôi tin chắc rằng sẽ hơn con số đó. Đó đại khái những tin vui. Và một chút xíu không vui về cái đài nhạc hội. Cảm ơn anh. Xin được tường trình với quý đồng hương.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Nhưng mà thưa anh, cho Hạnh Dung hơi thắc mắc khi mà qua cái sự chia sẻ của anh là nói cái chuyện mà hai cái ông đó bằng mọi giá thét và cái đòi đấu giá xong rồi cái biến luôn. Thì như vậy là coi như cái số tiền 30 mấy, 31 ngàn cũng như 5 ngàn đó là coi như thay vì mình có là coi như là mình mất cái tiền đó, mình không có khao vô, phải không anh? Mà mình vẫn thành công, đúng rồi. Nhưng mà kể ra cũng khá buồn ha. Đúng là những cái chuyện vui thì cũng có vui, nhưng mà hai trường hợp đó thì không ngờ tại sao có những người mà làm như vậy để mà lợi dụng những cái chương trình như vậy thì không hiểu luôn. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, đó là cái câu chuyện của chúng ta ở xứ mà mình... ở địa phương coi như là ở xứ Hoa Kỳ này khi mà chúng ta đang ở. Thì bây giờ mình trở về lấy vậy trong nước, thì về cái vụ mà ông Trịnh Xuân Thanh á, mấy lúc này là coi như là cũng đang y xèo tùm lum tà la, thì là bị Việt Cộng bắt cóc từ ở Đức vẫn còn tiếp tục bàn tán, thưa anh. Và việc này đó thì liên quan tới việc bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, vì tại đại hội đảng Cộng sản đầu năm 2016 đó, thì sau khi mà loại được Nguyễn Tấn Dũng một cách ngoạn mục thì ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục được giữ chức tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa, dù ông đã quá tuổi hưu theo như quy định. Vậy thì ông Trọng sau đó mở chiến dịch diệt tham nhũng và quyết tâm mạnh mẽ hơn, và ông Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức từ tháng 8 năm 2016. Đức nói hôm 23 tháng 7 năm 27 đó thì ông bị tình báo Việt Nam bắt cóc từ thủ đô Berlin. Nhưng mà ngày 31 tháng 7 vừa qua thì Bộ Công an ra thông báo nói là ông Thanh tự nạp mình đầu thú ở Hà Nội mà. Và phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng lại tuyên bố tại buổi họp báo là tôi rất lấy làm tiếc về các tuyên bố của chính phủ Đức. Và tuyên bố gì mà lấp lửng không đầu không đuôi, khó hiểu quá. Anh chưa biết ý kiến về việc này đi anh Huỳnh Minh Thiện.
Ok, vâng, việc đầu tiên là anh muốn nói trước là cái vấn đề là thế này. Ông Nguyễn Phú Trọng đó thì nói rằng là ông quyết tâm chống tham nhũng, thì thực sự đó chỉ là một cái chiêu bài thôi.
Dạ.
Thực sự nếu mà chống tham nhũng là phải chống hết tất cả mọi, nghĩa là xin lỗi, từ xã trưởng, quận trưởng cho tới những cái ông gọi là cảnh sát giao thông đứng đường cho tới nghĩa là thành viên cao cấp của chính trị bộ là tham nhũng hết, đúng không?
Dạ.
Mà cái gọi là cái chiến dịch chống tham nhũng của ông là bắt trước Tập Cận Bình ở bên Tàu á. Tức như là dùng đó là một cái chiêu bài để mà thanh toán những cái đối thủ, tay chân đối thủ của mình. Mà nói nôm na đó là ông đang nhắm vào cái ông Nguyễn Tấn Dũng. Chúng ta nhớ hồi xưa đó là có kỳ mà mấy ông họp lại với nhau để mà tố Nguyễn Tấn Dũng đó, mà rốt cuộc thua phiếu. Ông khóc tức mà khóc luôn đó, là sau cùng là nó nói là Bộ Chính trị không thể xử phạt được đồng chí X đó, là còn không dám nói tên luôn nhá, kỳ đó không?
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Dạ, dạ.
Ông Dũng, Nguyễn Tấn Dũng thoát ra cái trận đó. Vì đơn giản là ông Dũng nhiều tiền quá, tham nhũng thối đất nhiều tiền quá, mua chuộc được phe ta quá nhiều, cho nên Nguyễn Phú Trọng thua tức là trả thù. Bây giờ ông Tấn Dũng bây giờ hết làm thủ tướng rồi, cho nên cái vây cánh và cái thế lực không còn, cho nên đây là cơ hội để cho ông Nguyễn Phú Trọng trả thù thôi. Đó là Trịnh Xuân Thanh là cũng một tay em của Đinh La Thăng, là tay em của Nguyễn Tấn Dũng luôn đó. Thì lúc mà hình như tháng 9 ông trốn tháng 9, thì trước khi trốn đi Đức á, ông đã ra một cái văn thư xin rút ra khỏi đảng, thì rút ra khỏi đảng thì được rồi, chứ cần nói thêm câu vì không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà chưa bao giờ một cái sự sỉ nhục cái nặng nề thành ra ông Tổng chịu sao nổi.
Dạ vâng.
Vì chập tức luôn, cái này ông Tổng nói cái này đó là Tấn Dũng đã cho tay em, cho đàn em mình, nghĩa là cái kiểu này là chập tức mình, nghĩa là làm mất mặt mũi của mình, không thể chấp nhận được. Cho nên Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói với lại công an bộ đội, xin lỗi công an mặc vụ của Việt Cộng đó, bằng bất cứ mọi giá phải bắt cho Trịnh Xuân Thanh mà được về đây, trốn không được đâu, thấy chưa? Thì đây Trịnh Xuân Thanh là trốn như Đức, là tưởng đã yên thân rồi, thoát thân qua Đức thì quá ngon rồi, thấy không? Là cái tướng được đàng hoàng đó, nhưng không ngờ là phía Nguyễn Phú Trọng đã là sai, nghĩa là công an mặc vụ đã rình rập mà bắt đem về. Thì cái chuyện này đến độ là ông bộ trưởng ngoại giao Đức cũng phải gãy đầu thăng trời tới đất nước, trời ơi, nó làm như thế là phim chiến tranh lạnh đó, phim gián điệp, nghĩa là ông Đức mà phải nói giống như diễu vậy đó, không ai tưởng đó. Thế thì bây giờ đó là đặt lại cái vấn đề là cái câu phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng là phát ngôn viên của Việt Cộng, thì bà nói rằng liên quan tới cái ngày 2 tháng 8 đó, thì liên là ngày 1 tháng 8, đúng là ngày 3 tháng 8, thì liên quan tới lời phát biểu của ông bộ trưởng ngoại giao Đức đó, là ông Gabian đó, là ngày 2 tháng 8 ông nói rằng là ông lấy làm tiếc là tố cáo là Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam đã gửi mật vụ qua để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về Đức, đó là điều rất là đáng tiếc, và chính phủ Đức rất là phẫn nộ vì yêu cầu Việt Nam phải trả lại Trịnh Xuân Thanh về Đức. Thứ nhất để làm chi? Thứ nhất để mà vì sao? Vì Trịnh Xuân Thanh đó là qua Đức và đang xin gọi là cái thủ tục để mà tị nạn chính trị, trong khi đó là chính phủ Việt Nam là Cộng sản bây giờ đó là yêu cầu Đức là dẫn độ về. Thì cái ông bộ trưởng ngoại giao nó ok, bây giờ là muốn dẫn độ về hay là muốn xin vào tị nạn tại Đức thì nó đang gọi là đang cái tiến trình để mà xét xử và chấp nhận hay không. Tự nhiên đang xét xử chấp nhận không, tự nhiên bắt chúng ta bỏ về. Thành ra ông bộ ngoại giao Đức yêu cầu phải trả Trịnh Xuân Thanh qua để mà Đức họ làm thủ tục là pháp lý, thứ nhất là xét qua được yêu cầu của bên chính phủ Việt Nam Cộng sản đó là dẫn độ Trịnh Xuân Thanh vì là tham nhũng thối nát là được hay không. Nếu được họ cho dẫn độ về liền ngay. Thứ hai là Trịnh Xuân Thanh xin phép được tùy đảng tại chính điều tại Đức và lý do ABCD gì đó, họ xét nó thấy đúng họ cho ở lại đó, nhưng đâu có đó là. Thì bà phát ngôn viên của phía bên Cộng sản Việt Nam nói rất tôi rất lấy làm tiếc về lời phát biểu của ông bộ trưởng ngoại giao Đức. Thì đúng là lấp lửng thiệt, là tại sao lại tôi không là chúng tôi. Thành ra đấy, những lời phát biểu này đó mình nghĩ là nó có một cái sự tính toán từng câu từng chữ. Tất nhiên là chính phủ Việt Nam Cộng sản đó bộ là viết xuống và yêu cầu cái cô này nè, cái anh trai, cái cô mà phát ngôn viên phải chịu trách nhiệm về cái câu tuyên bố này. Nếu mà nó đổ bể ra đó thì nó là tôi, mà tất nhiên là cái cá nhân cô này chịu thôi, chứ không phải là nước Việt Nam phải chịu. Tôi mà đâu, thấy không đó. Mà lấy làm tiếc, và tại sao lấy làm tiếc, tại sao lại Đức? Tất nhiên có thể nhiều người nghe là muốn hiểu sao cũng được, nói chuyện nước đôi, nước ba, nước tư. Lấy làm tiếc là ý là ô, tại sao Đức lại nói như thế, trời ơi, tại sao là ông bộ trưởng Đức lại nói một câu như thế, là nó làm phương hại tới cái sự tình hữu nghị bang giao giữa Đức Việt. Nhưng mà không dám nói là sai, thấy chưa? Không dám nói ông bộ trưởng Đức nói là sai, là cũng không dám nói là ô, Việt Nam chúng ta được bắt cóc đâu, thấy không? Nhưng mà chỉ nói là theo cái bộ công an cho biết là Trịnh Xuân Thanh đã chính thức ra đầu thú ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội rồi, chỉ nói vậy thôi. Còn bao nhiêu ký giả Đức, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Việt Nam hỏi về vấn đề bắt cóc như thế nào đó thì cô ta lời thì không trả lời, cứ cấm đầu cấm cổ. Cứ theo bộ công an là Trịnh Xuân Thanh đã chính thức ra đầu thú tại Hà Nội rồi, vậy thôi. Đó, thành ra lấp lửng là như vậy. Thành ra cái điều đó chứng tỏ là cũng là một cái sự họ lúng túng, và cũng họ cũng không biết nói sao. Và họ cũng thực sự họ cũng sợ bị đổ bể, chứ không phải là không, cho nên dí hết cho cái cô này chịu trách nhiệm cá nhân. Đó, tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng. Nhưng mà làm gì thì làm, nước Việt Nam mà làm cái kiểu đó sao giống như không có luật lệ gì hết trơn á, muốn làm gì làm, đi qua một cái nước Đức đâu phải là nước nhỏ, anh cũng thuộc lại là hàng chi bị bên chính quyền Đức là nổi giận là phải lắm rồi. Dạ vâng. Và cũng trong cái vấn đề có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, thì trong khi các mà công tố viên liên bang Đức á, điều tra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở, thì cái tạp chí mà Der Spiegel và Nhật báo Test á, cùng lúc đưa tin về khả năng một người Việt đang làm việc trong guồng máy chính phủ Đức có liên quan tới trong vụ việc này, thì hai tờ báo này á, đã nhắc đến một người có cái tên là Hồ Ngọc Thăng, là một Thắng, một nhân viên của văn phòng liên bang về di trú và tị nạn Đức đang bị điều tra, thì anh thấy vụ này ra sao vậy thưa anh?
Đúng rồi, tại cái rằng là thế này nè, thì người Đức họ cũng rất là tốt, thì những người Việt Nam ở lại Đức thì là cứ nạp đơn vào những cái công việc đó thì họ cũng tuyển dụng thôi. Thì người Việt Nam, anh chàng Thắng này là ở trong cái văn phòng bộ di trú, nhưng mà anh chàng này đó là trên cái Facebook và trong những cái thông tin cá nhân đó thì thường xuyên là ca ngợi Việt Cộng và che trách chính phủ Đức, phải coi như làm ầm cái vụ này lên và chính phủ Đức phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề ban giao Việt Đức bị sức mã là vì những cái gọi là cái lời tuyên bố hay là cái thái độ nó quá cứng rắn hay là sai trái nữa của chính phủ Đức đó, trong khi mà cái chuyện rõ ràng ra là Bộ Ngoại giao Đức người ta nói làm sao mà sai trái được. Người ta có thứ nhất là người ta đã triệu tập ông đại sứ Việt Cộng ở Đức tới không để ta trình bày cái bằng cớ nè, đây những bằng cớ này chúng tôi có nè, và trục xuất ngay là ông Nguyễn Đức Thoa, là ông này nó coi như thế là tùy viên đặc trách về tình báo của tòa đại sứ về Việt Nam. Thử tưởng tượng nếu mà chính phủ Đức mà trục xuất một nhân viên ngoại giao Việt Nam về Việt Nam mà không có bằng cớ chính xác thì thế nào Việt Nam cũng ra công hàm ngoại giao phản đối, nghĩa là chí chấp chứ Việt Nam cầm sẵn đâu có hiền đâu.
Tất nhiên
là cảm nhận rồi mà anh chàng này, anh chàng Thắng này là cứ nói là chính phủ Đức phải chịu trách nhiệm, không có bằng cớ gì cả mà tự nhiên là làm ầm lên, làm mất bầu cua chính phủ Việt Nam thì không có được, thì cho nên chính phủ Đức họ phải loại trừ thôi, là hình như là đuổi thì phải. Dạ vâng.
Và cũng không ngoài cái chuyện của các ông Trịnh Xuân Thanh này đó, thì thưa anh là chính phủ về phía chính phủ Đức á vẫn tiếp tục yêu cầu Việt Nam phải trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Vậy thì nếu mà không á thì sẽ gánh hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng mà về phía nhà nước Việt Nam thì có lẽ là sẽ không chịu rồi, vì như vậy sẽ quá mất mặt, phải không anh? Vậy theo anh á, câu chuyện này sẽ đi về đâu? Và anh có theo dõi phản ứng của cộng đồng người Việt của mình về việc này không ạ? Và theo anh thì mình có nên có một cái thái độ như thế nào?
Vâng, cái việc đầu tiên là cái việc mà mặc dù Việt Cộng qua Đức mà qua như thế bắt cóc anh chàng đem về thì cái đó là mất mặt. Nhưng mà mất mặt Đức trước, mất mặt an ninh Đức trước, thấy không?
Dạ.
Đó là cái trời ơi, cơ quan cảnh sát công an là Đức bắt mặt bộ cua, đúng không?
Nhưng mà muốn làm được điều đó chắc chắn rằng là coi như là cũng đã có tay trong của bên người Việt Nam ở bên đó mới làm được chứ, phải không anh?
Cấp thì đương nhiên
dạ,
đây là
dạ.
Theo cái lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng là bằng mọi giá mà, nhưng mà cái giá này quá cao quá đắt, họ không có thể gọi là tưởng tượng được bằng mọi giá mà, nhưng mà cái giá này rất là đắt. Thì việc đầu tiên là phía bên Việt Cộng làm mất mặt chính phủ Đức, cho nên có thể nói là Bộ trưởng Ngoại giao và chính phủ Đức họ rất là bất mãn, và Bộ Công an cũng mất mặt luôn đó, cho nên họ phải làm cho ra lẽ, thấy không? Họ phải làm cho ra lẽ và họ cũng lịch sự lắm, là họ nói thôi bây giờ trả lại Trịnh Xuân Thanh thì coi như không có gì xảy ra, thấy chưa? Thôi lỡ rồi, ví dụ lỡ qua đây cái này bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về, thôi bây giờ trả lại đi, trong vòng 48 tiếng trả lại ngay đi, thì chúng tôi coi như là chúng tôi mắt nhắm mắt mở, coi như là chưa có cái việc bắt cóc này xảy ra, mặc dù cái đó là chúng tôi cũng là quê, cũng bực bội lắm đó, và an ninh Đức là cũng phải mất mặt đó, thấy không?
Dạ.
Thì như vậy thì coi như qua, bỏ qua không có vấn đề cả, vui vẻ như bình thường. Nhưng mà phía bên Việt Cộng đó là không có chịu đó, tại vì như vậy khi tại vì đã lỡ đó là Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú rồi, mà bây giờ trả lại thì như vậy chứng tỏ là chúng tôi bắt cóc là nó láo, thấy chưa? Thành ra cũng kẹt cái đó. Nhưng mà nếu không đó thì phía bên Đức họ sẽ làm tới, tại vì thế này là bây giờ là cái phòng công tố mà liên bang Đức đã nhập cuộc rồi, trước đây là chỉ có công an hoặc là cái bộ phận an ninh ở cái thủ đô Berlin thôi. Đấy, bây giờ là toàn quốc, tức nghe là họ nhập cuộc rồi. Chúng ta đã biết việc bắt cóc này tại một cái hotel ở bên Đức Berlin đó, rồi mới chở qua cộng hòa Séc, tức là tiệm khắc cũ đó, rồi từ đó mới lên một cái máy bay về Việt Nam. Mà lên máy bay đó có thể anh chàng này bị tiêm thuốc mê sau đó, cho nên là một cái cắn thương đó. Và người ta biết rất rõ, và có một cái cô gái nữa, hay như cô là Tô Linh Hương, con gái của Tô Huy Đứa đó, đó là bộ tàu cũ của anh chàng này về Việt Nam, thì họ biết rất là rõ đó. Mà bây giờ nếu không trả lại đó thì họ bây giờ là như thế này, mới ngày hôm qua đó là các không phải là chính phủ nghe, mà bây giờ là đảng phái, là quốc hội, các những đảng phái đối lập như là đảng Dân Chủ Cấp Tiến nè, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo nè, là đảng Dân Chủ Xã Hội nè, họ đã lên tiếng yêu cầu chính phủ đó là phải có những cái biện pháp cứng rắn hơn. Ví dụ, cụ thể là trục xuất thêm một số nhân viên tòa đại sứ Việt Nam tại Đức về. chưa bàn tới cái ông đại sứ thôi nha. Và có thể nhờ cắt đứt liên lạc về kinh tế, tức như là tức là không có viện trợ kinh tế nữa. Trước đây là nước Đức á là hứa viện trợ kinh tế cho Việt Nam tới mấy trăm triệu lần, 225 triệu đó, và cho vay nữa. Tại vì sau khi cái hiệp ước đối tác thương mại Thái Bình Dương TPP với Mỹ và 11 nước bị thất bại đó, thì bây giờ Việt Nam chỉ còn trông mong vào cái hiệp ước với lại các nước Âu Châu mà Đức là lãnh đạo cùng với Pháp. Mà bây giờ Việt Nam làm như vậy thì Đức rất là giận, thì bây giờ họ không những họ đã block lại, không có giúp đỡ nữa, và đang có thể kêu gọi một số các quốc gia Âu Châu đó cũng tẩy chay, đó cũng trừng phạt Việt Nam vấn đề kinh tế, thì coi như là rất là cạn đó. Thành ra họ sẽ phải, theo tôi nếu họ khôn ngoan đó, thì thực sự đó là thế này, là khôn ngoan là sau khi điều tra và Nguyễn Trịnh Xuân Thanh lấy được những cái lời khai mà có thể hại được đó, hại được Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn đó, thì nên trả lại cho Đức để làm chi? Thứ nhất là để xoa dịu Đức cái băng giao, thứ hai đó là thưởng cho Trịnh Xuân Thanh, đúng không? Về du khai đi trong thời gian qua là đám người Tấn Dũng đã hối lộ như thế nào vân vân, đại khái đó những tay nào hối lộ ra làm sao mà phe chống Nguyễn Phú Trọng đó, thì để cho bên kia mới làm tội, thì phải thả ra chứ, thả ra để là thưởng. Thứ hai đó là để cho người Việt Nam khỏe mức là ta sẽ bắt nó thằng Tham Nhũng, đại Tham Nhũng mà là không bắt tù, không cho, không đưa ra tòa mà là thả về Đức. Thì cái cớ ồ tại ban giao Đức bài quá, Đức áp lực mình phải thả, chứ ta đâu có muốn thả đâu, để vì vấn đề ban giao là như vậy là thoát đó. Không biết họ có làm được cái hướng đó hay không, nhưng mà tóm lại là việc là ông bộ trưởng ngoại giao Đức đã nói là việc này việc không thể chấp nhận được và không thể dung thứ được đó, họ nói tới nó luôn như vậy. Thành ra việc cộng thì cái mong việc này thời gian nó trôi qua rồi Đức bỏ qua, nhưng mà theo tôi nghĩ là Đức sẽ không bỏ qua, phải giải quyết.
Rồi, như vậy là coi như ông Nguyễn Phú Trọng làm một cái công việc và ông nghĩ rằng là bằng mọi giá rốt cuộc là coi như là giống như bị đập trở lại đó, phải không anh? Không chắc gì là thắng, coi như là thua đó.
Ông không ngờ là cái giá quá cao như vậy.
Quá cao, dạ vâng. Cũng về nói về vẫn cái chuyện mà tham nhũng thì gọi là càng quét tham nhũng là trong những cái ngày qua là Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng Sacombank á, và cả chục lãnh đạo các ngân hàng khác đã bị bắt giam vì những khoản tiền cho vay bừa bãi khiến nhiều ngân hàng sụp đổ tài chánh, và một lãnh đạo khác cũng đã vào tầm nhắm của chiến dịch đã hổ diệt rồi của Tổng Bí thư Trọng là Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Và nếu những cái vụ án trên được đưa ra xét xử đó, thì việc tham nhũng và nhận hối lộ sẽ lên đến mức nào trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện tại cũng như quá khứ hả thưa anh?
Thật ra như tôi nói lúc nãy đó, là Trầm Bê là một tay này cũng khá là đặc biệt. Tay này ông là sinh tại Trà Vinh nhưng mà lại gốc Trung Quốc, không hiểu sao nữa. Sinh tại Vinh nhưng mà gốc của Trung Quốc, nhưng mà lại là trung tướng của Campuchia. Đó, ông này thì được coi, ông này đó thì thực sự học hành thì không có bao nhiêu, nhưng mà rất là giỏi về vấn đề làm ăn buôn bán bánh lớn sang biết đó, cho nên có thể nói là thành công rất lớn trong cái vấn đề nghĩa là tài chính và làm coi như đó phó giám đốc của ngân hàng Sacombank đó, và nhiều ngân hàng khác nữa cũng như nhiều cái nguồn lợi khác. Và ông này đó thì trước đây đó thời Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thì được coi như là một trong những tay kinh tài đó, cho Nguyễn Tấn Dũng tay hầm dự khóa đó, và Hồ Thị Kim Thoa cũng vậy. Tất nhiên là bây giờ mình nhìn lại những cái người mà đang bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra để mà điều tra về vấn đề tham nhũng, hầu hết đa số đều dính líu tới tay chân hoặc là phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng hồi xưa. Đó. Chứ còn biết bao nhiêu, còn nếu mà cũng tham nhũng mà không thuộc phe cánh Nguyễn Tấn Dũng là có thể thoát. Ai mà tham nhũng mà phải là thuộc phe cánh Nguyễn Tấn Dũng thì coi như là bây giờ từ xa lưới hết. Đó. Thì thực sự ra là cái vấn đề này họ đã lùm xùm từ lâu rồi, nhưng mà như tôi nói đó, sở dĩ mà tại là họ không có xử phạt, ông không bắt Trầm Bê đó, vì Trầm Bê lúc đó là được ông Campuchia, chứ là ông đúng là ông Hun Sen, thủ tướng Hun Sen, phong ra làm trung tướng, thì không biết ông giúp ông, chắc ông không biết cho ông kiếm bao nhiêu tiền mà được ông Campuchia phong là trung tướng, mà ông này cũng có gốc Khmer luôn nha, Trầm Bê đó cái khuôn mặt rất là Khmer đó. Rồi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đi Campuchia thì nói to nói nhỏ gì với lại cái ông Hun Sen đó, nó thôi được rồi, bây giờ tôi phải tiện ông, mắt nhắm mắt mở đi, thì hình như có cho mấy trăm triệu đó, cũng qua cũng cho bên Campuchia đó một số tiền để mà xây cất này kia, thì Campuchia mới coi như thế là làm lơ hoặc là cách cái chức trung tướng của Trầm Bê, thì mới về mới bắt Trầm Bê. Nó đại khái nó là như vậy đó, thì chúng qua cũng làm hình thức trên đường để mà đuổi tận diệt tuyệt những cái phe cánh của người Tấn Dũng thôi, chứ không có gì khác hơn.
Dạ vâng. Và hồi nãy giờ là toàn là những cái câu chuyện mà mình có dính dáng đến tình hình ở bên bên trong nước. Và bây giờ mình trở lại với những cái tin, một tin nữa mà nói về ở xứ Mỹ này. Thì thưa anh, tình hình tòa Bạch Ốc mà sau khi ông Donald Trump mà bình luận về sự hỗn loạn ở Virginia đó, thì văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ nỗ lực xoa dịu chỉ trích gia tăng đối với ông về bạo lực ở bang Virginia. Tổng thống đã lên tiếng rất là mạnh mẽ trong tuyên bố rằng ông lên án tất cả các hình thức bạo lực, sự cố chấp và lòng công thù. Vậy thì tuyên bố này được đưa ra sau khi mà ông Trump phải hứng chỉ trích vì không nêu đích danh những nhóm này trong cuộc hỗn loạn và bạo lực ở thành phố Charlottesville, bang Virginia hôm 12 tháng 8, thì khiến cho một người chết và 33 người bị thương. Thì thưa anh bình luận về cái sự việc này thì như thế nào ạ?
Ok, trước khi bình luận thì cái tin tức mới nhất á, hôm nay đi nè, thì ông Tổng thống Donald Trump ngày 14 tháng 8 đó, đã chịu sau khi bị áp lực đó, thì đã chịu lên án rõ ràng hơn, là lên án là cái đám mà đã gây hỗn loạn đó là đám Tân Quốc Xã và đám KKK, nhớ
dạ,
không?
Dạ dạ vâng, KKK.
Ku Klux Klan đó.
Dạ.
Cái nhóm họ từ lâu rồi họ chủ trương là cái chủng tộc da trắng là siêu việt là số 1 ở Mỹ.
Dạ.
Còn da vàng, da đen, da nâu, da xám nữa đó toàn là công dân hạng 2, hạng 3 thôi, không có xứng đáng. Đó. Và họ rất là kỳ thị và sẵn sàng đi tới bạo lực trong trong suốt bao nhiêu trong cái thời gian qua, mấy chục năm qua của nước Mỹ, và phải dữ dằn lắm, ông tổng thống dữ dằn lắm mới dẹp được cái đám này ha. Không, và bây giờ thì họ lại nổi ra, thì trong cái việc là bữa tin ngày 12 tháng 8 thì chắc chắn là có cái bàn tay của cái đám cực đoan KKK này. Thì ông tổng thống Donald Trump lại không có lên án thẳng mà lên án chung chung thôi mà còn nhiều cái đổ lỗi cho các bên nữa. Cái lý do là tại vì mình nên nhớ rằng trong lúc mà ông tổng thống Donald Trump ông tranh cử đó, thì ông có khuynh hướng, có cái chiều hướng là nước Mỹ trên hết, mà nước Mỹ đó là da trắng đó nha, thấy chưa, là có khuynh hướng bảo thủ và khuynh hướng đó là bảo vệ cái người Mỹ mà là da trắng đó, nó có khuynh hướng rõ ràng như vậy. Cho nên và có lẽ vì như vậy cho nên ông được những cái đương nhiên là nhiều thành phần trong xã hội, nhưng mà đặc biệt là thành phần đó là nước Mỹ mà cực đoan đó, hay là những cái đám mà Tân Quốc Xã là hay là KKK đó, là nó hay ủng hộ ông lắm đó, thì nó cho ông là phải là làm cho nước Mỹ hùng mình đó. Là với lại họ ghét vừa rồi tổng thống da đen đó, thấy chưa?
Dạ.
À, thấy chưa, thành ra ông có lẽ cũng vì nể tình như vậy cho nên ông không có dám, nghĩa là phản đối hay lên án thẳng những cái đám cực đoan gây rối này, nhưng mà bị áp lực quá, nó trời ơi, một cái chuyện rõ ràng như vậy mà ông lơ đâu có được. Nhưng bây giờ thì ông lơ chịu khó là không có lơ nữa rồi, lên án là Tân Quốc Xã là kê rồi đó, để mà
chỉ
coi.
Đích tên luôn, chỉ đích tên danh luôn,
đúng chị, đúng là bị áp lực, bị kê cực quá.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện đã gửi những cái thời sự rất là nóng bỏng trong ngày hôm nay, và thời lượng đã không còn nữa. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đang theo dõi, cũng như là cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Anh gửi lời chào quý thính giả đi thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị và cảm ơn Hạnh Dung đã điều hành buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là vui vẻ. Và Hoàng Thịnh xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị 2 tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn anh, xin chào.